Kinh Pháp Hoa băng số 5 tiếp theo. Đức Phật dạy: những người nào hoan hỷ nghe phẩm Như Lai thọ lượng này, có khả năng để khuyến khích người khác nghe hiểu, rồi tự mình tu tập thực hành trí tuệ vô ngã đó, chính tự mình thích thú thiền định. Đức Phật dạy phải biết những người này đang đi trên con đường sắp đến gần đạo tràng Bồ Đề, sắp sửa đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là nguồn khích lệ lớn cho chúng ta tin rằng Đức Phật căn cứ vào sự thật và luôn luôn nói lời chân thật. Khi mà tin và hiểu rồi, chính mình khi chưa trực tâm, trực nhận, trực tiếp thấy được vô lượng kiếp nghiệp chướng của mình, nhưng cũng đã biết rằng ở sau lưng nghiệp chướng của mình nó đã bắt đầu đổ, đổ xuống rất nhiều, chỉ còn đổ hết kiếp này nữa mà thôi. Vô lượng nghiệp chướng quá khứ đã đổ rồi, bởi bây giờ mình đã trú trong vô ngã rồi, thì cái chuyện đời xưa không còn là của mình nữa. Bắt đầu đổ, bắt đầu dĩ vãng đời xưa tách ra khỏi mình, như cái vệ tinh con tách rời vệ tinh mẹ để đi con đường của chính nó. Khi mình bắt đầu hiểu như thế này là bắt đầu tách vô lượng kiếp quá khứ của mình rồi, bắt đầu tách ra từ trong tâm. Và nếu như cứ tiếp tục trú vô ngã cho đến lúc lâm chung thì mình hoàn toàn đi theo nghiệp mới, là nghiệp giải thoát của mình trú trong chánh pháp mà thôi. Đó là phẩm phân biệt công đức. Đến phẩm tùy hỷ công đức, Đức Phật nói với Ngài Di Lặc: nếu như có một người mà sau khi nghe kinh phát khởi lòng tin hiểu hân hoan, gọi là tùy hỷ. Tin là sự thật mà vui gọi là tùy hỷ, chứ không phải chỉ nghe như vậy không hiểu gì cả rồi mừng vui cho là có phước báo lớn, thì vui đó là si, vui thiếu trí tuệ, không đúng nghĩa tùy hỷ. Phải thấy, phải hiểu, phải hân hoan mới đúng là nghĩa tùy hỷ. Đức Phật dạy, người này nếu nói pháp cho người khác nghe cho đến người thứ 50, công đức của người thứ 50 này, dù cho người thứ 50 này nghe không trọn vẹn ý nghĩa như người thứ nhất, bởi vì qua nhiều người nói đã mờ dần đi cái độ sáng, cho đến người thứ 2, người thứ 3, vân vân, thì bị tam sao thất bổn. Thì cái vô ngã đó không hiểu rõ như thời đầu tiên, dù cho đến người thứ 50, 51 đó đã mờ đi rồi, nhưng chính sự có mặt của trí tuệ vô ngã đó là phước đức của người nói pháp thứ 50 này lớn vô cùng, lớn đến độ mà Phật so sánh: nếu có người đem tất cả thất bảo, châu báu, kim ngân, lưu ly, xà cừ, mã não đem bố thí cho vô lượng chúng sanh, mọi loài trong tất cả tam giới mà bố thí trong 80 năm, Đức Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, công đức đó có lớn không? Ngài Di Lặc trả lời: quá lớn, Phật dạy. Sau đó chính vị bố thí dạy cho những người chưa giải thoát và vô lượng chúng sanh tất cả đều đắc tu đà hoàn đến quả A-la-hán, phước đức này có lớn không? Bạch Thế Tôn, quá lớn, lớn hơn phước đức bố thí kia nhiều. Ngài Di Lặc trả lời: Đức Phật dạy, người mà trải qua 80 năm bố thí cho chúng sanh bằng thất bảo và trải qua nhiều năm giáo hóa, những người này đắc đến quả A-la-hán. Phước đức người này thua phước đức của người nói phẩm Như Lai thọ lượng cho người thứ 50 nghe. Nghe là khó tin lắm, phải không? Đây là những đòn trắc nghiệm. Hễ chỗ nào có Đức Phật và Bồ Tát Di Lặc đối thoại là ở chỗ đó đang phá cái chấp. Chấp danh, chấp tướng, chấp lý, chấp sự, chấp từ ngữ, chấp tư tưởng. Nghe rồi khó tin, bởi vì sao? vì nghe rồi khởi cái tâm so đo, tính toán, nghi ngờ. Đem cái tâm so đo thì làm sao hiểu được Phật tri kiến? Phải rời cái tâm so đo đó, thấy nhiều hay ít là một như nhau. Vì thấy vô ngã thì nhiều, ít cũng là vô ngã. Vô ngã với vô ngã là một thể, đâu còn có cái tướng nữa mà nhiều hay là ít. Nghe Phật nói thấy kỳ quá và khó tin quá. Hồi đầu thì Ngài dạy thúc mình tu bố thí. Bố thí vô lượng kiếp chân bảo, làm gì mà có để mà bố thí? Giả thử như có đi để bố thí, cũng nhỏ hơn phước đức của phẩm Như Lai thọ lượng. Là vì sao? Đức Phật tâm lý đánh thức cho mình thích thú trong trí tuệ vô ngã, nên chính tuệ vô ngã này nó đẻ ra vô lượng công đức. Mà chính vô ngã là tuệ giải thoát của thực tại, thực tướng. Nó có thật là tuệ vô lậu, cho nên nó lớn. Còn cái phước đức bố thí kia dạy cho người ta pháp hữu vi, mà có dạy cho đến thân văn đi nữa cũng là pháp nhỏ, chưa phải là Phật tri kiến, chưa phải là tuệ giải thoát sau cùng, cho nên nó còn nhỏ. Vì vậy dù là số lượng lớn vô cùng đi nữa cũng là nhỏ, thua cái trí tuệ vô ngã. Cho nên Đức Phật nói công đức của người nói phẩm Như Lai thọ lượng này nhiều hơn công đức của vị kia về mặt lý. Về mặt sự nó hiện ra như vậy. Ở mặt trí tuệ vô ngã, một người hành vô chấp, vô tướng, trí tuệ đó là giải thoát hoàn toàn. Còn người chấp, hành hữu tướng, hành có số lượng, có đếm đong, có thời gian, có tính công đức thì gọi là hữu lậu. Hữu lậu thì nhỏ thôi. Còn bên kia dù nói ít cho người nghe, nhưng nói bằng tuệ vô ngã, cho nên phước đức lớn lắm. Nếu như mình hiểu rằng là làm sao lại có chuyện đó được, cái gì ngăn che để mình không chấp nhận sự thật đó? Chính là cái tập quán so đo, đong đếm, tính toán của mình. Chính cái tập quán đó nó không cho thấy được Phật tri kiến. Cho nên Phật nói, ai mà hiểu được ý thú đó rồi đem truyền cho người khác nghe thì phước đức lớn. Cõi đời này là ở trong mộng và sống trong mộng, đem đổi để cầu trí tuệ. Thật là trí tuệ vô ngã ở phẩm Như Lai thọ lượng. Chỉ cần nắm được một chút ý thú đó là nắm được trí tuệ vô ngã, là đã le lói thấy được một chút Phật tri kiến xuất hiện. Cho nên phước đức lớn vô cùng, phước hữu lậu đâu bằng. Đức Phật nói càng ngày càng khó tin, khó hiểu quá. Vì sao khó tin, khó hiểu? Vì qua phẩm Như Lai thọ lượng này mà thấy khó tin thì phải biết rằng cái bất hạnh của mình, vì trong đó còn đầy chấp ngã, cân đo đong đếm. Nếu như hiểu được điều này, không sợ tu vô lượng kiếp nữa, sẽ vui mừng, hân hoan và tu mau vào đạo, mau giải thoát. Có người nói rằng bây giờ già lụ cụ rồi, nội giữ tam quy ngũ giới cũng còn khó, thì nói chi tới giải thoát. Lại tính toán thời gian thì làm sao vô đạo được? Thời gian vô ngã, phải hiểu điều đó. Có khi tu 10 năm mà không bằng một thoáng giác ngộ. Có vị thiền sư tu 20-30 năm chưa giác, mà chỉ qua một phút thôi, một tiếng hét thấy đất trời tối đen, một tiếng la, một cơ duyên nào đó thấy lá rơi, nước chảy, mây trôi mà giác ngộ. 30 năm không bằng một thoáng để giác ngộ. Đức Phật dạy, trong hội chúng nếu có người đến nghe kinh Pháp Hoa mà mình nhường chỗ ngồi cho người đó chỉ một lần thôi, thì phước đức người này xứng đáng được chỗ ngồi của trời Đế Thích, cõi trời 33, cõi trời Phạm Thiên, Sơ Thiền, chỗ ngồi của vua Chuyển Luân Thánh Vương, vua cai trị cả quả đất. Mình nghe như vậy cũng khó tin rồi. Phải tu bao nhiêu kiếp mới được làm vua? Làm vua Chuyển Luân đã khó, làm vua trời lại còn khó hơn. Nếu người nghe mà không hiểu rồi tụng kinh Pháp Hoa, chờ có người đến sau để nhường chỗ ngồi mong làm vua. Nếu chỉ hiểu như vậy thôi là phỉ báng kinh mất rồi. Vì mình làm như vậy là khởi lòng tham, là cái ngã. Nhường là nhường cái chỗ của Như Lai thọ lượng là vô ngã, nhường cho người kia họ mở cái tâm ra mà tiếp thu vô ngã. Vì cái tâm lợi tha không thấy có mình mà nhường, còn đây thấy có mình có người để nhường chỗ ngồi, đó là hữu lậu mà thôi. Vì vậy nếu không hiểu là phỉ báng và cho là đạo Phật dụ dỗ để đánh lừa thiên hạ. Đức Phật nói chuyện với Bồ Tát Di Lặc từ phẩm Tùng Địa Giõng Xuất, phân biệt công đức, phẩm Tùy Hỷ, Như Lai Thọ Lượng phẩm, tức là bốn phẩm. Qua tới đây, Đức Phật đối thoại với Ngài Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Đây cũng là chìa khóa để khai mở Phật tri kiến. Phẩm Pháp Sư Công Đức. Đức Phật nói với Bồ Tát Thường Tinh Tấn, công đức thọ trì, đọc tụng kinh điển có nhiều công đức lớn. Sau này người đọc tụng, họ sẽ được sáu căn thanh tịnh, được nhiều đời thân tướng trang nghiêm, mắt có 800 công đức giải thoát, tai có 1200 công đức giải thoát, mũi có 800 công đức giải thoát, lưỡi có 1200 công đức giải thoát, thân có 800 công đức giải thoát, ý có 1200 công đức giải thoát. Công đức của Pháp Sư tất nhiên có 10 cái thật tướng. Thứ nhất là tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, dụng nó như vậy, nhân duyên quả nó như vậy, duyên khởi như vậy, bản mặt cứu cánh nó như vậy, nghiệp báo nó như vậy. Nói khác đi là tánh vô ngã tướng vô ngã, thể vô ngã, lực vô ngã, dụng vô ngã, nhân vô ngã, duyên vô ngã, quả vô ngã, công đức bản mặt cứu cánh duyên khởi, khi đó đều là vô ngã cả. Đó là thập như thị, là 10 như thị nhân với 10 cõi là tứ thánh và lục phàm. Mỗi tâm chúng sanh đều có 10 cảnh giới, đó là 100 như thị, bởi vì mỗi người tâm đều có như vậy. Vì sao mắt có 800 công đức giải thoát? Vì con mắt thấy sắc là có như thị tướng, liền thấy vô ngã nên công đức sinh ra từ nơi mắt. Vì thấy vô ngã nên tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, nên công đức sanh ra từ mắt. Tai nghe âm thanh, không bị âm thanh quyến rũ, mê hoặc thì tâm sẽ không khởi tham, sân, si. Từ lỗ tai nên có 1200 công đức. Tai có 1200 công đức là vì cách vắt mà nghe được cấu uế của âm thanh và giác ngộ được vô ngã. Mũi người hương không đắm chìm say mê nên có 1200 công đức. Lưỡi khi ăn đụng với vị lưỡi sẽ không khởi lên tham sân si, vì đụng đâu cũng thấy vô ngã cả, thì lưỡi còn có diệu dụng để giảng nói diệu pháp nên phước đức vô lượng, có 1200 công đức. Thân tiếp xúc sắc trần, cả cuộc đời đi tìm cảm thọ rồi tham khởi, sân khởi, si khởi, đó là cái nhân tạo ra vô minh, càng ngày càng sống chết. Khi thấy được vô ngã rồi, dù có ở trong vị trí đó cũng không khởi tâm tham, tâm sân, tâm si, nên công đức giải thoát có 800. Còn ý khi nghĩ luôn khởi chánh niệm, chánh tưởng để mà ly tham, ly sân, ly si. Thực sự phần chính nằm ở cái tâm là cái ý, nên sinh ra 1200 công đức giải thoát. Sáu căn này thu nhiếp lại thì có vô lượng công đức giải thoát, chứ không phải ai cho mình, cũng không phải Đức Phật cho. Công đức đó là do ý thức giác tỉnh vô ngã đưa lại. Tâm phải rời khỏi tham sân si, cái tội cũng vậy, không phải do căn đem lại, do trần đem lại, mà là do tâm ái, tham căn, tham trần nó đem lại. Mình thấy người đẹp không có gì tội lỗi cả, tội lỗi từ bắt đầu là ham mê cái sắc, từ đó tác ý khởi lên, nghiệp khởi lên, sinh tử khởi lên và đau khổ khởi lên. Ngang đây mà giác tỉnh vô ngã, thấy tất cả đều vô ngã thì sẽ tự tại, đâu có tội lỗi gì. Khi đó biết dừng ngay, đó gọi là hành động, duy tác của bậc thánh giải thoát. Tất cả sáu căn, mỗi căn đều có tác dụng làm cho tâm niệm trong mình được tăng trưởng, nhuộm lấy cái vô ngại, làm bạch hóa dần dần, làm cho a lại gia thức trở thành bạch tịnh thức. Công đức giác ngộ là vậy. Như vậy sáu căn luôn liên hệ với nhau, cho nên nó thường xuyên tạo công đức. Khi thấy được vô ngã, hiểu được diệu pháp thực tướng của vô ngã, không ngăn ngại thì hiểu biết được căn bản của sinh tử là tham, là sân, là si. Và căn bản của Phật pháp là Phật tri kiến, là vô tham, vô sân, vô si. Hiểu được như vậy rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình bắt đầu cảnh giác, và cảnh giác là phải hành. Điều này Đức Phật đã nhấn mạnh nhiều lần. Lúc bấy giờ Đức Phật gọi Ngài Đắc Đại Thế và nói rằng: nếu có ai thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này thì phước đức vô lượng. Ngược lại, nếu có ai không tin và phỉ báng người thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa thì người đó sẽ mắc tội vô lượng. Ngài kể chuyện thời quá khứ có Đức Phật Oai Âm Vương ra đời và có 20.000 Đức Phật kế tục nhau cùng đồng một danh hiệu. Đều có 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật Oai Âm Vương đầu tiên có tên nước là Ly Si, tiếp tên Đại Thần. Ngài giáo hóa rất đông các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Tứ Chúng. Ngài đã giảng kinh Pháp Hoa và tuổi thọ của Ngài vô lượng kiếp, chánh pháp, tượng pháp, trụ vô lượng kiếp. Sau khi chánh pháp mất rồi thì Đức Phật Oai Âm Vương kế tục ra đời. Cứ như vậy cho đến 20.000 vị Phật có danh hiệu đều là Oai Âm Vương Như Lai. Đời Đức Phật Oai Âm Vương thứ nhất, lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát trong hộ chúng của Ngài là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Vị này thiên về hạnh khổ Đầu Đà. Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát Hỷ Kiến và các Bồ Tát. Sau khi nghe xong kinh Pháp Hoa thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đắc được thiền định gọi là Nhất Thiết Pháp Thân Tam Muội. Ngài muốn cảm tạ ơn Phật, bèn dùng định lực đốt tất cả hương thơm cúng dường Như Lai. Sau khi đốt xong, Ngài cảm thấy sự đốt hương cúng dường này nó không tương xứng với cái ân sâu xa đó. Vì vậy Ngài mới dùng định lực, nguyện lực tẩm tất cả hương thơm, nhóm lên ngọn lửa đốt tất cả thân của Ngài để cúng dường, tỏ lòng cung kính và tôn trọng Như Lai. Sau khi đốt cháy cái thân, Ngài hóa sanh vào nhà vua Tịnh Đức. Ngài bèn thưa với vua cha rằng: hiện nay có Đức Phật Oai Âm Vương còn tại thế, con phải đến cúng dường. Và Ngài dùng thần thông đi đến hội chúng của Đức Phật Oai Âm Vương và thưa rằng: thưa Thế Tôn, có phải Như Lai đang còn tại thế không? Thì Đức Phật lên tiếng gọi Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đến và nói rằng: ta sắp nhập Niết Bàn và muốn phó chúc cho ngươi để duy trì chánh pháp ở cõi đời này và Ngài nhập Niết Bàn. Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến lo việc hỏa thiêu và xây 84.000 tháp tôn thờ xá lợi Phật Oai Âm Vương. Sau khi làm lễ tôn trí xá lợi xong, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến nghĩ rằng: ta cúng dường xây 7 tháp báu tôn thờ xá lợi cũng chưa đủ lòng tôn kính xứng với ân đức Phật. Cho nên trước hội chúng, Ngài dùng thần lực đốt cháy 2 cánh tay. Cả tứ chúng khóc than vì Đức Phật Oai Âm Vương đã phó chúc cho Bồ Tát Hỷ Kiến lãnh đạo chúng, mà bây giờ đây Ngài lại đốt mất 2 cánh tay, nên cả hội chúng đều đau lòng khóc than sầu khổ. Lúc đó, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến mới nói rằng: ta tin là sau khi đốt cháy hai cánh tay này thì ta sẽ được thân vàng của Phật. Nếu đây là sự thật, xin cho hai tay liền lại như cũ. Và Ngài vừa nói xong thì hai cánh tay liền lại, thính chúng lấy làm sung sướng. Đức Oai Âm Vương thứ nhất nhập Niết Bàn là qua thời kỳ chấn pháp. Đến thời kỳ tượng pháp, bắt đầu tăng chúng sanh ra tăng thượng mạng, chưa chứng mà cho là đã chứng. Lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát ra đời. Vị này không thường đọc tụng kinh, nhưng Ngài có cái hạnh gặp ai đâu cũng sát đất đảnh lễ và nói rằng: tôi không dám khinh quý Ngài, và quý Ngài đều sẽ thành Phật. Bởi vì lời nói đó làm cho nhiều vị tăng tức bực, có phản ứng và mắng nhiếc xua đuổi Ngài. Ngay khi bị xua đuổi, vị Bồ Tát này cũng chạy xa ra mà vẫn nói rằng: tôi cung kính các Ngài, không dám khinh các Ngài, vì các Ngài có thể hành hạnh Bồ Tát và đắc được Phật trí. Vị Bồ Tát này tên là Thường Bất Khinh, vì không khinh ai cả. Trong chúng không ai ưa Ngài, vì họ cho là khùng điên. Cho đến khi vị Bồ Tát này sắp chết, thì nghe trên hư không có 20.000 bài kệ kinh Pháp Hoa. Sau khi nghe xong thì Ngài đắc được 6 căn thanh tịnh, nên không chết mà tồn tại ở thế gian lâu dài, tiếp tục giảng nói kinh Pháp Hoa. Sau khi Bồ Tát Thường Bất Khinh qua đời, nhờ công đức giảng kinh Pháp Hoa đó mà sanh vào thời gặp 20.000 Đức Phật, nhật nguyệt đăng minh. Sau khi hầu hạ chư Phật và tuyên thuyết diệu pháp, sau đó sanh vào thời gặp Phật Vân Tự Tại Vương Như Lai, tiếp tục tuyên thuyết diệu pháp Liên Hoa, biện tài vô ngại. Đức Phật nói với Ngài Đắc Đại Thế Bồ Tát rằng: này Đắc Đại Thế Bồ Tát, người có biết Thường Bất Khinh đó là ai không? Là tiền thân của ta đấy. Chính ta thành Phật, hiện là Thích Ca Mâu Ni. Nhờ công đức tu tập diệu pháp qua nhiều kiếp, nên bây giờ thành tựu được Phật quả. Qua câu chuyện trên, thường thường các vị Bồ Tát nói chuyện với nhau có ý nghĩa như là chìa khóa của nội dung phẩm kinh. Tên Đắc Đại Thế có nghĩa là Ngài đắc được thần lực do thiền định và trí tuệ sanh, nên gọi là Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi Bồ Tát được Như Lai gọi đến nói chuyện, thì nội dung phẩm kinh này giúp cho người nghe hiểu được để thực hành đắc thần lực lớn, mà từ thần lực đó đi đến Phật tri kiến. Đức Phật Oai Âm Vương nghĩa là vương là vua, có tiếng nói oai lực, đại thần lực biểu trưng cho diệu pháp, tiếng nói của thực tướng. Tiếng nói đó có khả năng làm tiêu tan tất cả vọng tưởng, vọng niệm, làm tiêu tan tất cả nhân của sinh tử luân hồi, cho nên gọi là Oai Âm Vương. Vì có đến 2 tỷ Đức Phật Oai Âm Vương là cách mà Đức Phật dạy biểu trưng cho chân tâm Phật trí, Phật tánh có mặt trong mỗi chúng sanh. 20 tỷ, số lượng rất lớn. Tại sao lại tượng trưng cho số 2? Vì số 2 là 2 cái đối lập đưa chúng sanh vào luân hồi sinh tử, là số 2. Đưa vào vọng niệm, vọng tưởng, đưa vào chấp thủ, tham ái. Đó là cái chấp thủ về năng, chấp thủ về sở, chấp thủ về ngã, chấp thủ về pháp, tượng trưng cho số 2. Các vị đều gọi là Phật nhờ có khả năng chuyển tất cả cái chấp đó cho nó trở thành để đi vào chỗ thực tướng vô ngã. Cho nên có con số 2 đó, nó cũng có nghĩa là bản giác và thị giác là một. Bản giác là gốc Phật tánh, còn thị giác là khi trở thành một vị Phật lịch sử trong cuộc đời này cũng là một gốc, hai mà một. Mở đầu Đức Phật dạy như vậy, tức là tiếng nói chân tâm là biểu trưng cho Phật Oai Âm Vương. Đức Phật kể lại mẩu chuyện quá khứ, ca ngợi diệu pháp được phước đức vô lượng, còn phỉ báng không tin thì tội lỗi cũng vô lượng. Câu chuyện của Ngài thường bất khinh. Những người phỉ báng Ngài sau đều bị đọa địa ngục. Khi Ngài thường bất khinh Bồ Tát thành Phật, Ngài đều hóa độ cho tất cả những người đó qua nhiều kiếp và hiện cũng có mặt trong hội chúng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao lại tên là thường bất khinh? Vì vị Bồ Tát này không dám khinh ai cả và luôn thường tôn kính đảnh lễ mọi chúng sanh. Lý do Ngài hằn hận này vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh trong thân, trong tâm của các vị đó, có mặt của thực tướng, vô ngã tướng, có mặt của Phật tri kiến, và họ đều sẽ thành Phật. Do đó Bồ Tát đảnh lễ vừa là hình thức nhắc nhở hạnh của Ngài và nhắc nhở mọi chúng sanh biết rằng bản tâm mình có Phật tri kiến, có Phật tánh, ở chân tâm có mặt thực tướng. Đó là điểm nhắc nhở diệu pháp cho chúng sanh nhớ cái trọng điểm cao lập trường của kinh rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và vấn đề tu để thành Phật, làm cho Phật tánh xuất hiện và làm cho đường tu để thành Phật là con đường đi vào thực tại vô ngại. Vì vậy Bồ Tát thường bất khinh chỉ làm cái công việc duy nhất đó thôi, nhắc nhở cho những người khác nhớ, nhất là những tu sĩ là con đường giải thoát của các vị có Phật tri kiến trong chính tự tâm mình, làm thế nào để nó hiền lộ bộc hiện Phật tri kiến đó ra là cái hạnh của Ngài thường bất khinh. Nhưng những người không hiểu hạnh của Ngài nên cho là khùng, bởi vì Ngài thọ ký cho tất cả thành Phật đã là một hình thức gián tiếp thọ ký. Thực sự thường bất khinh Bồ Tát, Ngài làm một công việc mà Đức Phật đã thọ ký ở mấy phẩm trước, tất cả chúng sanh đều lần lượt sẽ thành Phật. Công đức gì mà làm cho Bồ Tát thường bất khinh gặp người nào cũng cúi đầu đảnh lễ, khi mà cái công việc Ngài làm chính tự thân Ngài luôn luôn tự nhắc nhở và nuôi dưỡng trong Ngài một sự nhẫn nhục và tri kiến rõ ràng, một niềm tin là Phật tri kiến có mặt trong mình và chính Ngài đang nuôi dưỡng Phật tri kiến trong tự tâm Ngài của Bồ Tát thường bất khinh. Trong thời gian Ngài hành như vậy là chính Ngài hành lục độ ba la mật. Ngài kiên nhẫn dù bị người ta xua đuổi, ném đá, Ngài vẫn thản nhiên thực hành hạnh nguyện của mình. Hạnh nguyện nhắc nhở mọi người trong mình có Phật tri kiến, có mặt trong tâm chúng sanh. Sức nhẫn nhục rất lớn, với trí tuệ trong tâm và niềm tin thấy rõ có Phật tri kiến trong tâm của mỗi người, nên gọi là nhẫn nhục ba la mật. Ngài dù bị chúng sanh làm đau khổ, khó khăn, cực nhọc đến thế nào đi nữa, Ngài vẫn cố gắng hoàn thành hạnh nguyện Bồ Tát của mình, gọi là tinh tấn. Trong khi hành như vậy là để nuôi dưỡng Phật tri kiến tự tâm mình và nuôi dưỡng Phật tri kiến trong tâm của mỗi người khác, gọi là tinh tấn ba la mật. Ngài chỉ làm việc đó trong suốt đời Ngài mà không hề nản lòng. Đó là hình thức trì giới của Ngài để đem lại Phật tri kiến cho chính mình và của những người xung quanh, gọi là trì giới ba la mật. Ngài bám sát mục tiêu từ đầu đến cuối, không dao động trước mọi khó khăn, trước mọi khổ đau, gọi là hình thức thiền định. Ngài tập trung tâm thức vào mục tiêu duy nhất đó trong suốt cuộc đời Ngài để nuôi dưỡng và chỉ rõ Phật tri kiến, để làm sáng tỏ Phật tri kiến trong chính tự tâm của mình và của những người khác, đó là thiền định ba la mật. Tất cả nỗ lực đó để chờ đến ngày kết quả của Ngài và tất cả những người tu tập khác phải phát hiện được Phật tri kiến trong mỗi tự thân, tự tâm mình, đó là trí tuệ ba la mật. Như vậy, Ngài hành đủ lục độ ba la mật, cái hạnh của Bồ Tát mà suốt đời Ngài hành. Căn bản của một vị Bồ Tát là có thể thành tựu Ba La Mật là phải có trí tuệ như đã nói ở các phẩm trên. Nếu như chỉ hành có năm hạnh đầu mà không có trí tuệ Ba La Mật thì dù cho vô lượng kiếp công đức đó cũng không bằng công đức hiểu một bài kệ kinh Pháp Hoa là có sự xuất hiện của trí tuệ Ba La Mật. Nhờ có trí tuệ Ba La Mật thì năm hạnh đầu mới trở thành Ba La Mật. Như vậy phải gồm đủ 6 hạnh, lục độ Ba La Mật. Và trí tuệ đó là gì? Là thấy rằng tất cả các pháp đều vô ngã, thực tướng của các pháp đều vô tướng hay vô ngã. Tất cả công đức để đi đến giải thoát thực sự là phải hiểu biết về vô ngã. Và cái thấy rõ thể nhập thực tướng vô ngã đó là điểm ở đây Đức Phật tiếp tục triển khai về sự và lý. Để chứng minh cái điều Ngài nói là sự thật do cái tuệ và Phật nhãn Ngài thấy, đó là chuyện Bồ Tát thường bất khinh. Do cái công đức đó mà khi già yếu gần mất, Ngài nghe giữa hư không 2 tỷ nghìn bài kệ kinh Pháp Hoa. Vậy thì ai nói 2 tỷ bài kệ Pháp Hoa đó? Chính là nhờ Ngài đắc được lục căn thanh tịnh, do chính Ngài trì giới lục độ Ba La Mật theo pháp môn của Ngài, để tin rằng mình có khả năng thành Phật ngay trong cuộc đời này. Và khả năng đó là thấy biết thể nhập thực tướng vô ngã tướng. Và chính nhờ công đức đó, do cái tâm nuôi trưởng dưỡng trí tuệ vô ngã đó trong tâm Ngài, cho đến cái phút cuối cùng của cuộc đời nó bừng sáng. Và chính cái trí tuệ đó, nó nhìn thấy tất cả các pháp đang thường thuyết vô ngã tướng, như nghe 2000 tỷ bài kệ Pháp Hoa giữa hư không. Ngài nhìn đâu cũng thấy mây trời gió nước, trong ngoài tất cả đều tuyên thuyết phơi bày thực tướng. Cho nên có nghĩa như tuyên thuyết thực tướng vô tướng của 2000 tỷ bài kệ kinh Pháp Hoa. Đây là lặp lại con số 2, có nghĩa là bản giác và thị giác đều là một. Số 2 đó là hai cái đối lập với nhau: tốt, xấu, đen, trắng, dài, ngắn, thiện, ác, vân vân và vân vân. Tất cả dù đối lập nhau nhưng tự thân của mỗi cái vẫn tự nói lên tiếng nói vô ngã. Tự thân mỗi cái vẫn có thực tướng của vô ngã. Tục đế, chân đế cũng vậy. Tục đế vô ngã, chân đế cũng vô ngã là số 2. Người nam có Phật tri kiến, người nữ cũng có Phật tri kiến. Đó là biểu hiện, hiện tượng của hai cái ngã đối lập, mà nó lập thành một thế giới sinh tử. Tất cả thực tướng của nó đều vô ngã tướng hết. Sau khi nghe 2000 tỷ bài kệ kinh Pháp Hoa thì 6 căn đều thanh tịnh. Đó là ý nói rằng tất cả những người tu hành luôn luôn nuôi dưỡng nhân vô ngã, nuôi dưỡng chánh kiến vô già ngã, trí tuệ vô ngã, thì luôn luôn trong tâm mình có mặt cái nhận thức, cái hiểu biết, cái giác tỉnh vô ngã. Thì khi con mắt tiếp xúc với sắc trần thì liền thấy vô ngã ngay. Cái thấy biết về sắc trần đó cũng vô ngã ngay liền. Vì vậy tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, thì đó là con mắt được thanh tịnh. Khi lỗ tai nghe âm thanh cũng vậy, trí tuệ vô ngã xuất hiện thì nhĩ căn vô ngã và thinh trần cũng vô ngã. Cái tạo ra do các căn đem lại đều vô ngã. Là vì vậy mà không chấp cái đó là của ta, là tự ngã của ta, thì tham không khởi, sân không khởi và si không khởi, cho nên lỗ tai được thanh tịnh. Cái lưỡi đụng đến vị là thiệt căn, mà đụng đến vị trần thì cũng biết ngay rằng trí tuệ vô ngã có mặt ngay tại đó. Và biết rằng vị căn vô ngã và vị trần cũng vô ngã. Do đó không để cho tham khởi, sân khởi, si khởi, cho nên thiệt căn được thanh tịnh. Khi lỗ mũi tiếp xúc với hương trần cũng vậy, và biết ngay rằng cái mũi mình cũng vô ngã, tỷ căn vô ngã, thì hương trần cũng vô ngã. Và tham không giấy khởi, sân không giấy khởi, si không giấy khởi, cho nên tỷ căn được thanh tịnh. Khi cái thân mà tiếp xúc với cái trần, ở ngoài cũng có cái tuệ giác tỉnh, và biết rằng thân cũng vô ngã, thì xúc trần và cái biết của xúc trần cũng vô ngã. Thì tham không khởi, sân không khởi, si không giấy khởi lên một cái chấp thủ tướng nào cả, không khởi lên một lòng tham ái, cho nên thân căn thanh tịnh. Đó là năm căn. Và nếu năm căn kia mà đóng chặt lại, thì lúc bấy giờ con người đối mặt với ý căn, đối mặt với pháp trần, những hình ảnh ký ức hiện lên, những trùng tử được cất giữ trong tâm mình, nó bắt đầu lộ diện, xuất mặt đối diện. Khi đó là ý căn. Làm việc với pháp trần bên trong, khi năm căn bên ngoài làm việc với ý căn bên trong, khi đó trí tuệ vô ngã vẫn xuất hiện. Thì ý căn vô ngã và các pháp trần vô ngã, cái biết vô ngã, thì tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, cho nên ý căn cũng được thanh tịnh. Và sáu căn thanh tịnh hoàn toàn, sáu căn này là sáu ngọn gió đưa chúng sanh đi vào sanh tử, đưa vào chấp thủ, đưa vào tham ái, chính là sáu cửa ngõ này. Do cái lòng tham sân si khởi lên ở sáu cái cửa đó. Mà bây giờ sáu cửa đó tham sân si không còn khởi lên nữa, như vậy cái nhân đưa chúng sanh vào sanh tử đã hoàn toàn bị đoạn diệt, thì gọi là lục căn thanh tịnh. Khi lục căn thanh tịnh rồi thì Phật tri kiến hiển lộ. Chỉ vì cái chấp ngã, chấp tưởng mà khởi lên tham ái trong sáu căn đó, nó che khuất Phật tri kiến như sương mù che mặt trời. Và bây giờ sáu căn đó vắng lặng rồi, Phật tri kiến xuất hiện. Vì vậy, sau khi nghe 20 tỷ nghìn bài kệ Kinh Pháp Hoa, thì lục căn thanh tịnh, Bồ Tát Thường Bất Khinh trở thành một vị giảng nói diệu pháp biện tài, vô ngại cho rất nhiều vị khác nghe. Một số tỳ kheo trước kia phỉ báng Ngài bắt đầu tùng phục. Và qua nhiều kiếp liên tục, Ngài độ cho tất cả những kẻ đã phỉ báng Ngài mà bị đọa địa ngục, Ngài cũng đi theo độ cho đến kiếp Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời. Những vị đó đều trở thành những đệ tử của Đức Phật đang trong hội chúng là hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Sau thời gian tuyên thuyết Kinh Pháp Hoa và xả báo thân, Ngài săn về gặp tỷ vị thật, hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai là ánh sáng như mặt trời, mênh mông sáng tỏ, sáng như mặt trăng và sáng như đèn. Tất nhiên, biểu trưng cho ba thừa, trong quả vị Phật đều có đủ ba thừa. Hay nói khác đi, trong ba thừa đều có Phật thừa. Lúc bấy giờ, Ngài chứng được sự thật mà Pháp Hoa tuyên thuyết, đó là quy nhất thừa trở thành một vị Phật, Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Trở về một, chứng chân lý Pháp Hoa, sau đó Ngài tiếp tục tuyên thuyết Kinh Pháp Hoa và gặp Ngài Vân Tự Tại Vương Như Lai. Khi đã được vào chân lý đó rồi, thì đây là tự tại như mây trời, mà vương thì là vua, có khả năng mưa pháp lớn cho chúng sanh, là đám mây bao trùm cả pháp giới. Đám mây đó lớn, tự tại, có đủ khả năng nói pháp cho tất cả chúng sanh đủ mọi căn cơ trình độ nghe, kể cả hàng Thanh Văn Bồ Tát. Cái khả năng đó mới được gọi là sẽ thành Phật. Cho nên Ngài được thọ ký sau này sẽ thành Phật, chính là thời điểm đi đến tức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Đó là kết quả của Bồ Tát Thường Bất Khinh, cũng là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vậy. Như vậy, phẩm kinh này vẫn nói tiếp tục về thật tướng, vô ngã tướng, và cái trí tuệ để mà thể nhập thực tướng, vô ngã tướng, gọi là Phật tri kiến. Và con đường để thể nhập được Phật trí đó là hành lục độ ba la mật. Kinh Pháp Hoa từ đầu đến cuối cũng nội dung đó mà thôi, nhưng Đức Phật nói bằng nhiều hình thức khác nhau. Đến phẩm Như Lai thần lực, bây giờ vô lượng Bồ Tát trong mười phương các thế giới từ trong lòng đất vọt ra, xuất hiện giữa hư không, đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: chúng con cũng muốn được kết quả đó là lục căn thanh tịnh. Xin Thế Tôn hiện Như Lai thần lực tuyên thuyết diệu pháp cho chúng con. Đó là lời cầu thỉnh của mười phương Bồ Tát. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni liền phóng bạch hào quang tướng, lông trắng giữa chặn mày, soi khắp mười phương thế giới. Ngài hiện tướng lưỡi dài che khắp mười phương. Các thính chúng từ cõi thế giới này thấy rõ hội chúng của thế giới kia. Lúc ấy ở giữa hư không có tiếng nói của chư thiên rằng: hãy đến đảnh lễ và cúng dường Đức Bổn Sư, thì chúng sanh trong các cõi đó dùng hóa quý của nước mình, với tay rải tới núi Kỳ Xà Quật, cõi Ta Bà, nơi hội chúng của Đức Bổn Sư tôn kính cúng dường. Khi tất cả đến đảnh lễ rồi, thì Đức Như Lai nói với Ngài Đắc Đại Thế rằng: nếu Ngài dùng thần lực Như Lai này để nói diệu pháp Liên Hoa trong nhiều đời kiếp, cũng không thể nói hết được. Tóm lại, kinh này có 10 Như Lai lực, 4 vô sở ý có mặt trong kinh này, 9 thiền định, tứ biện tài vô ngại, tất cả tạng bí yếu, thần lực bí yếu của Như Lai cũng có mặt trong diệu pháp Liên Hoa này. Kinh Pháp Hoa này chứa đựng tất cả tạng bí yếu đó. Đức Phật nói với Ngài Đắc Đại Thế như vậy. Và sau này bất cứ nơi nào có kinh Pháp Hoa, nơi nào có người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì nên xây tháp cúng dường tại chỗ. Bởi vì sao? Vì chính tại chỗ đó mà Như Lai thành đạo, chính tại chỗ đó Như Lai chuyển pháp luân, đó là phẩm Như Lai thần lực. Sau đó Đức Phật đứng dậy, dùng thần lực Như Lai xoa đầu mười phương Bồ Tát. Mười phương Bồ Tát nhiều lắm, vậy mà chỉ một lần Ngài xoa đầu khắp tất cả số lượng đông vô số kể đó. Và Ngài tuyên bố: ta sắp nhập Niết Bàn. Bây giờ các Bồ Tát ở lại thay ta truyền bá sâu rộng kinh Pháp Hoa cho đời sau cái chân lý của diệu pháp Liên Hoa, thì chư Bồ Tát đều lãnh thọ lời phú chúc của Đức Phật, đó là phẩm chúc lụy. Sau đó Đức Phật mời các vị hóa Phật trở về bổn xứ, ở đâu thì về đó. Và Đức Đa Bảo, tháp Đa Bảo hoàn đáo bổn xứ, trở về lại gốc cũ. Đa Bảo ở đây có nghĩa là nhiều của báu. Đó là phẩm 22. Ngài tuyên bố nhập Niết Bàn và phó chúc xong rồi, coi như thời thuyết Pháp Hoa đã xong. Cuộc đời như thể là hoa, sớm còn tối mất nở ra lại tàn. Là Phật tử say mùi đạo pháp, chẳng còn ham sự vật thế gian, chỉ vui thú cảnh Niết Bàn, duyên trần khi mãn thẳng đàng hồi quy. Là Phật tử quyết đi bỉ ngạn, quăng ném xong gánh nặng hồng trần, dù rằng vạn khổ thiên tân, bước chân hành giả không ngừng tại đâu. Trăng chân như tỏa sáng, sóng hư không dâng cao trùng điệp, rửa sạch địa cầu đưa về đạo pháp. Cửa từ bi mở rộng đón thương đau, người về đây đời thay đổi, chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời khổ đau đạo vẫn an lành, đời quay cuồng đạo cả viên dung, đời chìm nổi đạo không hề chuyển biến.